Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp và hoan nghênh Chính phủ Quốc gia Đông Nam Á khi phê duyệt nghị định vốn sẽ cho phép các doanh nghiệp mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo. Chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 7 ban hành nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, theo báo Chính phủ. Nghị định được ban hành giữa lúc tình trạng thiếu điện tại Việt Nam trở thành một trở ngại lớn cho phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Phái đoàn Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông báo đưa ra hôm 5 tháng 7 rằng họ hoan nghênh Chính phủ Việt Nam phê duyệt nghị định này và rằng Mỹ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương kể từ năm 2017 trong quá trình thiết kế, xây dựng và hoàn thiện cơ chế. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Bộ Công Thương vì sự tận tụy và nỗ lực đưa cơ chế mua bán điện trực tiếp trở thành hiện thực. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper phát biểu tại sự kiện công bố nghị định hôm 5 tháng 7, theo thông báo do Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đưa ra. Ông Knapper nói rằng cơ chế mua bán điện trực tiếp là minh chứng cho quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc và cam kết chung giữa hai nước vì phát triển bền vững. Và điều này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, vốn được Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập hồi tháng 9 năm ngoái. Khi được triển khai, chính sách mới sẽ cho phép các doanh nghiệp ở Việt Nam mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo, giúp họ có thể sử dụng 100% năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Theo Phái đoàn Ngoại giao Mỹ, điều này giúp Việt Nam thu hút đầu tư tư nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp đưa năng lượng tái tạo vào sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp, cũng như đạt được các mục tiêu giảm phát thải của doanh nghiệp. Các quan chức Việt Nam đã phải yêu cầu các doanh nghiệp, trong đó có nhà cung cấp Foxconn của tập đoàn công nghệ Mỹ Apple, có giải pháp tiết kiệm điện để đề phòng cũng như nhằm tránh lặp lại tình trạng thiếu điện dẫn đến thiệt hại sản lượng hơn 1 tỷ đô la vào mùa hè năm ngoái. Hãng sản xuất chip Intel của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái cũng đã nêu lý do thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà của Việt Nam cho quyết định không đầu tư thêm vào quốc gia Đông Nam Á này. Theo Reuters, vào tháng 3 vừa qua, các phòng thương mại nước ngoài kêu gọi Chính phủ Việt Nam đảm bảo nguồn cung điện. Trong đó, Cocham của Hàn Quốc cho biết các công ty bán dẫn của họ đã trì hoãn các quyết định đầu tư vì rủi ro thiếu điện. Cùng thời gian này, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài rằng tình trạng thiếu điện sẽ không tái diễn. Trước khi Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN độc quyền kinh doanh và phân phối điện trong nước. Theo Thanh Niên, đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu điện hiện nay tại Việt Nam. Tiến sĩ Trần Đình Bá của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam được tờ báo này trích lời kêu gọi hồi tháng 10 năm ngoái rằng chính phủ cần xé rào cho toàn dân làm điện, cho mua bán điện trực tiếp nhằm huy động mọi nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông những khu vực bị nghẽn công suất, điện có nhưng không phát lên lưới được, nhất là các dự án điện mặt trời. Theo nghị định mới được ban hành, mua bán điện trực tiếp được thực hiện qua hai hình thức gồm bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng và qua lưới điện quốc gia. Thanh Niên cho biết 42% nguồn điện ở Việt Nam hiện nay là đến từ lĩnh vực tư nhân do chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong 5 năm trở lại đây và nghị định mới sẽ giảm sự độc quyền về phân phối của EVN. Cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ giúp các doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và thúc đẩy mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Giám đốc USAID Việt Nam Arla Grab nói trong thông báo của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ. Bà Grab cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai sáng kiến quan trọng này và mở rộng tiếp cận của Việt Nam đối với năng lượng sạch và tái tạo. Thông báo còn cho biết Mỹ là đối tác cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, an toàn và dựa theo các nguyên tắc thị trường, phù hợp với các ưu tiên chung của hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét yêu cầu của Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường mà theo định danh của Hoa Kỳ là vì có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế. Theo báo Chính phủ đưa tin hồi tháng 5, cơ chế mua bán điện trực tiếp là nền tảng tiến tới xây dựng thị trường điện cạnh tranh, trong đó công tác quản lý nhà nước tách bạch với hoạt động sản xuất, kinh doanh, truyền tải và phân phối điện.
11 nam Kitô hữu người Việt bị kết án tổng cộng 90 năm 8 tháng tù vì các hoạt động tôn giáo, gần đây đã biến mất một cách bí ẩn, gây ra nhiều lo ngại về việc chính quyền đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam. Các trang International Christian Concern, The Christian Post và Premier Christian News cho hay, những người nêu trên bị bắt từ năm 2011 đến năm 2016, bao gồm 6 người theo đạo Tin Lành và 5 người theo Công giáo. Hiện nay đang không có thông tin về họ trong hệ thống nhà tù của Việt Nam. Tổ chức theo dõi nạn đàn áp tôn giáo International Christian Concern có trụ sở ở Mỹ loan báo hôm 5 tháng 7, được The Christian Post và Premier Christian News dẫn lại hôm 8 tháng 7. Theo International Christian Concern, 6 tín đồ Tin Lành tham gia nhóm Tin Lành Dega và 5 tín đồ Công giáo là người theo đạo Hamon. Vẫn International Christian Concern lưu ý rằng cả hai nhóm tôn giáo kể trên đều chưa được chế độ Cộng sản Việt Nam chính thức công nhận. Chính quyền của đất nước này thường nhắm mục tiêu vào các nhóm như vậy với cáo buộc là họ phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, The Christian Post nhận xét. International Christian Concern và The Christian Post đưa ra thông tin là những tín đồ Tin Lành Roma Pla, Siêu Hà Lom, Roma Blanc và Roma Khin bị xử lý với lý do cụ thể là họ theo Tin Lành Dega. Trong khi đó, Sùng A Khua bị bắt vì phá rừng sau khi không chịu bỏ đạo, còn Ihiram Kapa bị giam vì không chịu đóng cửa nhà thờ của ông. 5 người Công giáo Rung, A Quynh, A Tích, Run và Đinh Cu cũng phải chịu các cáo buộc tương tự vì theo đạo Công giáo Hamon. Người Dega, còn gọi là người Thượng, là một nhóm người bản địa ở Tây Nguyên của Việt Nam. Trước đây họ đứng về phía Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và họ theo Kitô giáo. Các bài đăng của International Christian Concern, The Christian Post và Premier Christian News viết rằng, theo tổ chức có tên Chiến dịch chấm dứt tra tấn ở Việt Nam, những Kitô hữu người Thượng thường bị ép phải bỏ đạo, phải đối mặt với những hậu quả nặng nề như bị đánh đập và bỏ tù nếu họ chống lại. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ USCIRF từng báo cáo về những vi phạm liên tiếp ở Việt Nam, bao gồm việc đập phá nhà cửa và xua đuổi những gia đình như hộ nhà ông Sùng A Khua nhằm đàn áp các hoạt động Kitô giáo. Năm 2018, Việt Nam ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo, trên danh nghĩa là đặt ra quy định về các hoạt động tôn giáo nhưng bị chỉ trích vì luật có tính chất hạn chế cấm đoán. USCIRF đưa ra đánh giá hồi năm 2019 rằng quy trình của Việt Nam về việc các nhóm tôn giáo đăng ký hoạt động rất phức tạp và nặng nề, đồng thời lưu ý rằng việc duyệt đơn đăng ký thường chậm trễ kéo dài. Đạo luật này không chỉ kiểm soát các tôn giáo được công nhận mà còn gây áp lực buộc các nhóm không được công nhận phải tuân theo các hoạt động được nhà nước phê chuẩn. Như vậy, cản trở đáng kể quyền tự do tôn giáo, International Christian Concern, The Christian Post và Premier Christian News nêu lên quan sát. Báo cáo thường niên mới nhất của USCIRF công bố hồi tháng 5 khẳng định rằng các vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn tiếp tục với việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập đang diễn ra. Báo cáo nói rằng chính quyền đặc biệt mạnh tay với các nhóm dân tộc thiểu số tôn giáo. Như VOA đã đưa tin, USCIRF đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại diện quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, nghiêm trọng và không ngừng. Hơn một tháng sau, hôm 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo tự do tôn giáo về năm 2023. Lưu ý rằng vẫn còn các trường hợp chính quyền Việt Nam xâm hại sách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc của đất nước. Báo cáo đưa tên Việt Nam và 16 nước khác đáng đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Hôm 4 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo rằng Hà Nội lấy làm tiếc là mặc dù báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo tín ngưỡng, song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhấn mạnh không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Bà nói thêm rằng Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cũng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề nghị phía Mỹ cần có những đánh giá khách quan dựa trên các nguồn thông tin chính xác và toàn diện về tình hình thực tế tại Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.
Cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam diễn ra vào tuần trước được một nhà ngoại giao khối này đánh giá là hữu ích và mang tính xây dựng. Trong khi đó, giới hoạt động nhân quyền Việt Nam bày tỏ bi quan về tính hiệu quả của kỳ đối thoại này. Ông Julian Garriger, đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, viết trên trang X hôm 8 tháng 7, thuật lại sự kiện diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tại Brussels, Bỉ. Đối thoại nhân quyền giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam vào tuần trước hữu ích và mang tính xây dựng. Nhà ngoại giao EU chia sẻ thêm rằng Cuộc đối thoại mở này xoay quanh nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thượng tôn pháp luật, án tử hình, quyền chính trị dân sự, quyền kinh tế, xã hội văn hóa. Tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền là một phần không thể thiếu trong các mối quan hệ giữa EU và Việt Nam, ông Garrier nhận xét. Giới hoạt động bày tỏ sự bi quan về tính hiệu quả của các cuộc đối thoại nhân quyền này. Từ London, Anh, ông Sơn Trần, đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Người Lao động Việt Nam, nêu nhận định cá nhân của ông với VOA.
Bức tranh của cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam năm nay hết sức là ảm đạm. Lý do là cái việc bất hại và sách nhiễu nhân quyền tại Việt Nam đó nằm trong tay bộ máy an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ sợ bị mất đi cái quyền độc tôn chính trị của thể chế độc đảng, cho nên họ càng ngày càng tăng cường cái việc mà đàn áp hoặc là sách nhiễu nhân quyền.
Ngoài ra, nhà hoạt động này còn quan ngại về một chỉ thị mật của Trung ương Đảng. Sự việc đã được nhóm tư vấn nội địa Liên hiệp châu Âu, cơ quan tư vấn cho các bên tham gia các hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu, nêu ra vào tháng trước.
Thêm nữa đó là cái chỉ thị 24 CT TVDOC do Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023 về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Cái chỉ thị này thì đó yêu cầu các cái thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả các cái đoàn thể trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, phải ngăn chặn việc hình thành các tổ chức chính trị độc lập, phải kiểm soát quyền tự do ngôn luận và kiểm soát việc phổ biến các tài liệu chỉ trích đảng cầm quyền và phủ nhận quyền tự do hội họp, tăng cường giám sát công dân, kiểm soát các công đoàn độc lập.
Mặc dù vậy, ông Sơn Trần chưa ngừng kỳ vọng rằng Liên minh châu Âu với các chính sách tổng hợp của mình sẽ tạo nhiều áp lực hơn với Hà Nội. Ông nói,
các quốc gia trong Liên minh Âu Châu có thể tạo áp lực cho vấn đề nhân quyền và quyền lao động của Việt Nam.
Ở một góc nhìn khác, nhà hoạt động nhân quyền Johnny Huy ở bang Minnesota, Mỹ chia sẻ với VOA rằng ông không nhận thấy tính hiệu quả của các cuộc đối thoại nhân quyền.
Nó cũng có rất là nhiều cái cuộc đối thoại rồi, kể cả với Hoa Kỳ, rồi cả với Liên minh châu Âu rất là nhiều. Việt Nam luôn luôn đưa, họ thấy có lợi ích thì họ sẵn sàng, họ thỏa hiệp. Còn nếu họ không thấy có cái gì đáng để đánh đổi thì họ sẽ không làm gì.
Truyền thông Việt Nam và Bộ Ngoại giao của nước này chưa đưa tin về cuộc đối thoại nhân quyền EU Việt Nam lần thứ 12. Cùng ngày diễn ra cuộc đối thoại hôm 4 tháng 7, 8 tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự viết thư chung kêu gọi EU hối thúc Việt Nam tôn trọng các cam kết quốc tế về nhân quyền. Thư chung mô tả rằng Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận lập hội, vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình theo luật nhân quyền quốc tế. Hôm 3 tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói các cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU với Việt Nam không hiệu quả, thay vào đó EU có thể cân nhắc sử dụng các biện pháp trừng phạt để buộc Hà Nội phải cải thiện hồ sơ nhân quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng EU có thể cân nhắc biện pháp sử dụng hai hiệp định quan trọng là Hiệp định Chung về Đối tác và Hợp tác Toàn diện giữa EU và Việt Nam và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU để làm đòn bẩy buộc Hà Nội phải chấm dứt đàn áp nhân quyền. Trong khi đó, EU nói họ quan ngại về việc bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, các nhà vận động môi trường của Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền của quốc gia Đông Nam Á này, một người phát ngôn của EU cho VOA biết sau lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa phản hồi khi VOA đưa ra yêu cầu bình luận về những lời kêu gọi trên. Chính quyền Việt Nam cho rằng cách tiếp cận với vấn đề nhân quyền tại mỗi quốc gia luôn có sự khác nhau, do đó, các cuộc đối thoại nhân quyền nhằm giảm đi sự khác biệt và tìm sự tương đồng để cùng thúc đẩy bảo vệ quyền con người. Vào hồi tháng 5 năm nay, EU công bố phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam cho rằng không gian xã hội dân sự ngày càng bị thu hẹp và Hà Nội rất ít có bước phát triển tích cực đáng kể về lĩnh vực nhân quyền trong năm 2023. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận xét là báo cáo nhân quyền của EU đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. The Voice of America, VOA. Philippines muốn tăng cường hợp tác về sản xuất lúa gạo với Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco Teo Laurel cho biết trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tuần qua, hãng tin Reuters và truyền thông hai nước đưa tin. Dân số Philippines tăng 1,5 mỗi năm, khiến nhu cầu về gạo tăng, trong khi nguồn cung cấp trong nước không thể đáp ứng, do đó đất nước này phải tăng nhập khẩu, thông báo của Bộ Nông nghiệp Philippines dẫn lời ông Laurel nói tại cuộc gặp với chính quyền Việt Nam trong chuyến thăm tỉnh An Giang ở đồng bằng sông Cửu Long hôm 7 tháng 7. Ông Laurel cũng nói rằng ông muốn các công ty sản xuất lúa gạo Việt Nam xem xét đầu tư vào Philippines. Phái đoàn của Bộ trưởng Laurel đã tham quan mô hình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của vùng đồng bằng sông Cửu Long và mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại Viện Vĩnh Lộc, thành phố Cần Thơ, trước khi có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, phát triển bền vững, thúc đẩy thương mại nông sản, đẩy mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp hai nước, theo trang Nông nghiệp. Ông Laurel và phái đoàn của ông cũng đã gặp gỡ các giám đốc điều hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại tỉnh Long An để tìm hiểu tiềm năng cung cấp hoặc nếu khả thi để sản xuất phân bón tại Philippines, theo thông tấn xã Philippines. Ông Laurel nói trong một tuyên bố, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn khi hợp tác với công ty Bình Điền, đất nước chúng tôi sẽ được hưởng lợi đáng kể từ công nghệ tiên tiến và kiến thức chuyên môn về nông nghiệp của họ. Bộ Nông nghiệp Philippines cho hay, trước mắt Bình Điền có thể đồng ý với một thỏa thuận phân phối mà cuối cùng có thể dẫn đến chuyển giao công nghệ và thậm chí là có tiềm năng sẽ đầu tư vào một cơ sở sản xuất ở Philippines. Ông Laurel chia sẻ, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng sau chuyến thăm nhà máy Bình Điền, đội ngũ quản lý và kỹ thuật chuyên môn của họ rất ấn tượng, rất cần thiết ở Philippines. Bình Điền là nhà sản xuất phân bón NPK, hỗn hợp nitơ, phosphor và kali. Công ty này có một số nhà máy có tổng công suất 1 triệu tấn, cung cấp 30% nhu cầu phân bón của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, Bình Điền coi thị trường Philippines là cơ hội chiến lược để mở rộng ra quốc tế, nêu bật lợi ích chung và tiềm năng đạt được những tiến bộ đáng kể trong công nghệ nông nghiệp giữa các bên. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới và Philippines là khách hàng lớn nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines chiếm 45,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm nay, theo hãng tin Reuters. Việt Nam và Philippines đã ký kết các thỏa thuận về hợp tác thương mại gạo, nông nghiệp trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vào tháng Giêng năm nay. Hãng tin Reuters cho biết, để quản lý áp lực lạm phát, Philippines gần đây đã giảm thuế đối với gạo từ 35% xuống còn 15%.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.